Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, khởi giảng tại Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba ngày 11 tháng 5 năm 1999. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Giới thiệu sơ lược. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, bài văn này là từ lập tâm phát nguyện của Thánh Hiền cho tới thực hiện vào sinh hoạt xử thế đối người tiếp vật. Cổ đức nói có thể dùng nó làm bậc thang để siêu phàm nhập thánh, dùng nó làm điểm then chốt để chuyển họa thành phước. Đại sư Ấn Quang lấy bài văn này làm nền tảng cho việc tu học tịnh độ, rất có đạo lý. Người nào có thể thực sự phụng hành Cảm Ứng Thiên, niệm Phật cầu sanh, nhất định đạt được kết quả. Nếu như những gì bạn hành, những gì bạn làm hoàn toàn trái ngược với nói trong Cảm Ứng Thiên, dù cho có niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Cho nên Ấn Tổ cả đời đề xướng, đây là trí tuệ cao độ của Ngài, đại từ đại bi của Ngài. Chúng ta cần thiết phải biết, cần thiết tôn trọng, cần thiết cảm ơn, cần thiết y giáo phụng hành, như thế mới gọi là báo đáp. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 1, ngày 5 tháng 11 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Gần đây có một số đồng tu yêu cầu tôi giảng thêm một lần Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, hy vọng mang đến đài truyền hình để truyền bá. Đây là một việc tốt, nhưng nếu nói thêm một lần cũng cần đến thời gian lâu dài. Gần đây chúng ta tại nơi này khai giảng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Địa Tạng. Ba bộ kinh này giảng cùng một lúc đã là quá nhiều, lại giảng thêm một bộ, cảm thấy phân lượng quá nặng. Suy đi nghĩ lại, lợi dụng nửa tiếng đồng hồ của buổi sáng, chúng ta dự định 2-3 tháng để giảng viên mãn khóa trình này. Khóa trình này thực tại mà nói là rất quan trọng. Năm cuối mãn thanh, năm đầu dân quốc, Đại sư Ấn Quang đặc biệt đề xướng pháp môn này. Năm cuối thanh triều, Đại sư Ấn Quang trụ tại Phổ Đà Sơn, lúc đó tri huyện Định Hải, thanh triều xưng là tri huyện, lên núi lễ thỉnh đại sư đến huyện Định Hải giảng kinh Hoằng Pháp. Đại sư vì khẩu âm quê nhà quá nặng, Ngài là người Sơn Tây, ngôn ngữ thời đó có trở cách, cho nên Ngài sai một vị Pháp sư đi huyện Định Hải giảng kinh. Đi giảng kinh gì? Dường như giảng Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Chúng tôi rất kinh ngạc khi đọc được những tài liệu này trên văn hiến. Quan địa phương mời Pháp sư giảng kinh. Pháp sư không giảng kinh Phật, đi giảng kinh điển của đạo giáo. Đặc biệt là cả đời cực lực đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên, những loại sách vở này, cho nên đã đưa tới rất nhiều ngộ nhận và phê bình sai lạc của người thời đó và người đời sau đối với tổ sư. Đây đều là phàm phu tri kiến. Trong Phật Pháp, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều biết có một câu nói thế này: duyên nhân thuyết pháp, vô pháp không duyên. Tạm dịch, khi người giác ngộ viên mãn thuyết pháp thì không có pháp nào là không viên mãn. Cũng có người lại nghe được một câu nói khác: pháp nào không phải Phật pháp. Các bạn nghĩ xem ý nghĩa của hai câu nói này. Thực tại mà nói, cái gọi là thế pháp và Phật pháp phân biệt từ đâu? Phân biệt từ tâm của bạn. Trên pháp không có thế gian pháp, xuất thế gian pháp phân biệt từ tâm của bạn. Nếu như tâm của bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là thế gian pháp. Dù cho bạn học Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng thuộc về thế gian pháp. Vì sao như thế? thoát không khỏi tam giới. Nếu như lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thưa quý vị, tất cả các pháp đều có thể liễu sanh tử, xuất tam giới. Cho nên pháp nào không phải là Phật pháp, chúng ta cần phải hiểu biết đạo lý này. Hôm qua, chúng tôi phỏng vấn Thiên Chúa giáo. Một vị tiên sinh hỏi tôi một câu hỏi: linh hồn nói trong Thiên Chúa giáo và pháp tánh nói trong Phật pháp phân biệt tại chỗ nào? Tôi rất đơn giản trả lời ông ấy: có phân biệt chấp trước gọi là linh hồn, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là pháp tánh. Ông ấy lập tức hiểu ngay, liền thể hội được. Có phải là cùng chung một sự việc? Là cùng chung một sự việc, nhưng một đằng có phân biệt chấp trước, một đằng lìa phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước, pháp pháp đều có chướng ngại. Lìa phân biệt chấp trước, vạn pháp viên dung. Cho nên cần phải hiểu rõ, hư không pháp giới tất cả chúng sanh cùng chung một pháp tánh. Nói trong Kinh Hoa Nghiêm là cùng chung một pháp thân, thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân. Câu nói này các bạn cũng đã nghe rất quen tai. Nếu như cùng chung một pháp thân, bạn nghĩ xem pháp nào không phải là Phật pháp? Cảm ứng thiên làm sao có thể ngoại lệ, cũng là Phật pháp. Huống hà cảm ứng thiên, âm chất văn, từ đầu chí cuối, mỗi một câu, mỗi một chữ đều là phát minh ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện trong nhà Phật là pháp căn bản. Lìa khỏi thập thiện ngũ giới, người này sẽ hành tà đạo. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, bất luận bạn là sơ học hay là La Hán hay là Đẳng Giác Bồ Tát, nếu bạn lìa khỏi ngũ giới thập thiện, bạn là hành tà đạo. Làm sao gọi là Phật pháp? Ngũ giới thập thiện nếu như nói được viên mãn, thực tại mà nói, cảm ứng thiên và âm chất văn là tài liệu dạy học rất tốt. Đặc biệt trong giai đoạn hiện tại của chúng ta, Pháp Sư Ấn Quang rất rõ ràng, thế gian này có động loạn, có tai nạn, muốn giảng hồi tai nạn này, chỉ có một phương pháp duy nhất: thức tỉnh tất cả chúng sanh, chân chánh giác ngộ, đoạn ác tu thiện. Tai nạn này nếu không thể hoàn toàn hóa giải, giảm nhẹ tai nạn, rút ngắn thời gian tai nạn, khẳng định có thể làm được. Đồng tu Đài Loan đến hỏi tôi, trong kiếp đại nạn, Đài Loan có thể tránh khỏi không? Tôi trả lời họ, đây là khẳng định. Người Đài Loan tạo tội rất nặng, nhưng bạn phải suy nghĩ, tạo tội của người Đài Loan bắt đầu từ lúc nào? Chỉ gần đây 20 năm mà thôi. Các bạn nghĩ xem, Đài Loan của 20 năm trước, người Đài Loan rất quy củ, rất thủ pháp. Nếu như trở về 30 năm trước, phong hóa Đài Loan có thể cho là tốt nhất tại Đông Nam Á, nhân tâm đôn hậu, hiền lương. Đài Loan tạo tội nghiệp chỉ là 20 năm gần đây, phong hóa xã hội biến đổi hoàn toàn. Tuy nhiên tạo tội, người tạo tội nghiệp không phải quá nhiều, thời gian không phải quá lâu. Huống hồ người niệm Phật tại Đài Loan rất nhiều, người thiện tâm rất nhiều. Tuy có kiếp nạn không quá to lớn, tạo tội nghiệp của người Nhật Bổn thì nặng, có thể nói là rất nặng. Thọ báo đại nạn của họ trong tương lai gấp 10 lần Đài Loan hoặc còn hơn. Chúng ta nói từ đạo lý của cảm ứng, trồng thiện nhân đắc thiện quả, tạo ác nhân nhất định bị ác báo. Đây là chân lý của cảm ứng. Cho nên Tổ sư Ấn Quang cực lực đề xướng 3 cuốn sách này. Đây là trí tuệ chân thực, giảng hồi kiếp nạn của thế giới. Ngài suốt đời đề xướng, người thật sự hiểu được không nhiều. Ấn Tổ đã giảng sanh, có thể tiếp tục phát dương quang đại này lại càng ít. Tôi vào năm 77, lần đầu tiên nhận lời mời của đồng tu Hồng Kông, tới Hồng Kông giảng Kinh Lăng Nghiêm. Lần đó ở lại Hồng Kông thời gian lâu dài, ở hết 4 tháng. 2 tháng đầu ở tại Thư viện Phật giáo Trung Hoa của Lão Pháp Sư Đàm Hư. Tại Cửu Long, 2 tháng cuối ở tại đạo tràng của Lão Hòa Thượng Thọ Giả Quang Minh giảng đường tại đường Lam Đường. Tại phòng đọc sách, tôi thấy được một số sách vở do Hoằng Hóa Xã của Ấn Quang Đại Sư xuất bản, sưu tập rất nhiều tại nơi đó. Tôi có quan hệ hết sức mật thiết với Ấn Tổ. Chúng tôi có quan hệ sư thừa. Thầy của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là học trò của Ấn Tổ. Cho nên, đối với dạy bảo của Ấn Tổ, sách vở do Hoằng Hóa Xã xuất bản, tôi tự nhiên nảy sinh phần cảm tình thâm sâu. Phòng đọc sách nhỏ này cất giữ những sách của Hoằng Hóa Xã. Tôi hoàn toàn đọc qua, phát hiện được ba cuốn sách này: Cảm Ứng Thiên Dị Biên, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn. Hoằng Hóa Xã in nhiều nhất, in đẹp nhất. Số lượng cất giữ của Thư viện Phật giáo Trung Hoa cũng không ít. Mỗi một thứ tôi lấy một quyển mang về Đài Loan. Tôi nhìn thấy trang bản quyền phía sau của ba quyển sách này. Mỗi một bản in ít nhất 10.000 quyển. Số lượng nhiều là 50.000 quyển. In hết bao nhiêu bản? Mấy chục bản. Tôi tính sơ qua, ba cuốn này số lượng in hơn 3 triệu quyển. Việc này làm tôi hết sức ngạc nhiên. Hoằng Hóa Xã in các loại sách vở khác, mỗi một bản chỉ in 1.000 quyển, 2.000 quyển. Tại sao ba cuốn sách này in nhiều như thế? Việc này đưa đến sự chú ý của tôi. Tôi bình tĩnh suy nghĩ kỹ lưỡng. Khổ tâm của Tổ sư Ấn Quang muốn cứu vãn tai nạn này, cứu vãn kiếp nạn này, ba cuốn sách này là sách tốt. Hiện nay, rất nhiều nhà sách tại các khu vực, quý vị bạn học đều có thể thấy được lời tiên đoán của cổ lão Tây Phương với rất nhiều loại khác nhau. Tôi đã đọc qua hơn mười mấy cuốn, đều nói năm 1999 là ngày tận thế. Có đại tai nạn với tính chất hủy diệt, hơn nữa thời gian tai nạn này rất lâu dài, đại khái phải liên tục 20 mấy năm. Trong sách nói bắt đầu từ năm 1990, đại khái kéo dài đến 10 mấy năm của năm 2000. Tai nạn này mới cho là trải qua hoàn toàn. Các sách Tây Phương này chỉ nói rõ có tai nạn như thế, và tai nạn này là vì chúng sanh tạo ác nghiệp. Thượng Đế tức giận muốn trừng phạt người thế gian, muốn từ đầu tổ chức lại thế giới này. Đây là túc mạng luận, rất khó sánh bằng những sách vở như Liễu Phàm Tứ Huấn và Cảm Ứng Thiên. Những thứ sách này có nói đến phương pháp cứu vãn. Sách họ chỉ nói kiếp nạn, không đề cập tới phương pháp cứu vãn. Trong lời tiên tri của Tây Phương còn có một loại gọi là Mật Mã Thánh Kinh. Loại này cao siêu hơn lời tiên tri thông thường. Sau cùng kết luận nói tại nơi lòng người, nếu như lòng người có thể hồi đầu, nhân tâm có thể hướng thiện, tai kiếp này có thể hóa giải. Nhưng chỉ khái quát nói một câu này, còn hồi đầu bằng cách nào, đoạn ác tu thiện bằng cách nào, Mật Mã Thánh Kinh không có nói cụ thể, nói rõ ràng. Vẫn xa không bằng ba cuốn sách kể trên nói được thấu triệt. Bất luận trên mặt lý, bất luận trên mặt sự, ba cuốn sách này đều nói rất cặn kẽ. Thực tại mà nói, chúng ta giác ngộ quá trễ, cũng là phước báo của chúng sanh thế giới hơi kém một chút. Tại sao cho là giác ngộ quá trễ? Không có phiên dịch ba cuốn sách này thành ngoại ngữ, lưu thông đến khắp thế giới, không hiểu được tính chất quan trọng này. Nếu như ba cuốn sách này đại lượng phiên dịch thành các ngoại ngữ khác nhau, đại lượng lưu thông trên toàn thế giới, đối với khắp thế giới đều có lợi ích. Đây là việc chúng ta chưa giác ngộ được, hiện nay mới giác ngộ, thật sự là không còn kịp nữa. Nhưng vong dương bổ lao, mất dê mới cho làm chuồng. Chúng ta vẫn phải làm, mong mọi người phát tâm, chúng tôi dẫn đầu để làm, dồn hết khả năng phiên dịch thành ngoại ngữ, lưu thông khắp thế giới. Người có duyên đọc được sách này là người có phước. Ngoài ra, chúng ta có trách nhiệm, có sứ mạng, khuyên bảo mọi người đọc tụng thọ trì, y giáo phụng hành, không những có thể thay đổi nghiệp báo của chính mình, cũng có thể an định xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh thế gian này tiêu tai khỏi nạn. Cho nên năm đó, sau khi tôi từ Hồng Kông trở về, tôi lập tức ở Đài Loan đề xướng. Đây là cảm ứng thiên dị biên, tôi in lần đầu tiên, tổng cộng tái bản nhiều lần. Lúc đó đại khái in gần 100.000 quyển như vậy, khả năng chúng tôi có hạn. Cảm ứng thiên dị biên, An Sĩ Toàn Thư và Liễu Phàm Tứ Huấn. Tại Đài Loan tôi đề xướng, tái bản, lưu thông và cũng giảng giải qua ba cuốn sách này. Giảng giải qua rất nhiều lần, giảng qua bao nhiêu lần tôi không còn nhớ. Quyển này là quyển Cảm ứng thiên tôi dùng để giảng giải ngày xưa. Trong đó có khoanh tròn dấu chấm, ghi chú, chỗ quan trọng đều có gạch dấu. Đây là cuốn Cảm ứng thiên tôi dùng để giảng giải ngày xưa. Vài hôm trước có đồng tu yêu cầu tôi giảng, tôi tìm kiếm được cuốn này. Kiếm được thì không cần tốn nhiều thời giờ. Khi giảng giải tôi không cần làm thêm chuẩn bị. Mong các bạn đồng tu có thể coi trọng việc này, thiết thực đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Ấn Tổ dùng ba cuốn sách này để bù đắp cho việc giới hành không đủ của chúng ta. Trong pháp môn niệm Phật, Tổ sư Đại Đức thường hay răn dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Niệm Phật không trì giới, không làm lành, không thể giảng sanh. Người xưa có câu, khẩu niệm di đà, tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công. Cho nên tối quan trọng là thiện tâm, thiện ngữ, thiện hành. Cảm ứng thiên sau cùng cũng kết luận tại chỗ này. Bạn có lòng thiện, lời thiện, hành thiện, trong cảm ứng thiên nói, bạn sẽ được thiện thần che chở. Nói theo Tịnh Tông, bạn niệm Phật mới quyết định có thể giảng sanh. Hiện nay thế giới này tai nạn nhiều. Nếu như chúng ta gặp tai nạn, không cần thiết sợ hãi. Hôm qua chúng tôi viếng thăm nhà trưởng lão. Chúng tôi gặp được 20 mấy người già bị bệnh ung thư vào thời kỳ cuối. Tôi nói với các tu nữ, cần phải cho các cụ hy vọng, đừng để các cụ đau thương. Cần phải lấy giáo dục tôn giáo để chỉ dẫn các cụ. Con người không có chết, cái gọi sanh tử là chuyện bình thường, là để chúng ta thay đổi một hoàn cảnh khác, làm cho các cụ thay đổi quan niệm, coi việc sanh tử nhẹ nhàng, tâm được bình lặng. Đây là bước ngoặt. Chúng ta thay đổi chuyển sang một hoàn cảnh tốt hơn, chúng ta sẽ được cuộc sống tốt hơn. Cho nên phải nói giáo dục tôn giáo rất là quan trọng. Họ chăm sóc nhi đồng. Bạn xem có sự hướng dẫn riêng biệt cho nhi đồng tàn tật. Đối với người già cũng cần thiết có hướng dẫn riêng biệt như thế. Việc này làm sao có thể sơ sót. Khai thị riêng biệt cho người già, thường xuyên nói chuyện với họ, an ủi, không kém quan trọng giống như hướng dẫn các nhi đồng. Cần phải thường xuyên có người trò chuyện với họ, thường xuyên có người nói những đạo lý lớn cho họ nghe, giúp họ thoát ly đau khổ của sanh tử. Người học Phật, chúng ta nhất định khuyên họ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giáo đồ Thiên Chúa Cơ Đốc, bạn cũng nhất định phải khuyên họ cầu sinh thiên đàng. Cõi trời thù thắng hơn cõi người nhiều. Đây là giáo dục, không phải chỉ giúp đỡ về mặt sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần cũng không thể thiếu sót. Về mặt giải trí cũng cần phải tăng cường. Hôm qua, một tu nữ nói với tôi về việc giải trí. Cũng có một số thanh niên đến đây ca hát, nghĩa vụ biểu diễn cho các cụ không thích nghe. Tôi trả lời, đương nhiên. Các cụ nghe nhạc thời đại bây giờ, chán ghét, làm sao thích nghe? Bạn phải biết tâm trạng của người già. Bạn hát nhạc 30 năm trước, các cụ nhất định thích nghe. Bài ca 40 năm trước, các cụ nghe rồi. Đây là bản ca các cụ hát lúc còn trẻ. Lòng của các cụ không khỏi bị cảm động, làm sao có thể giống nhau? Tôi nói xong, họ mới nghĩ tới, các bạn phải tìm những thứ này. Ca múa biểu diễn thời nay, các cụ không thích xem. Nếu cho các cụ xem kịch Triều Châu, xem kịch xưa, cho các cụ những thứ này, các cụ sẽ thích thú. Các cụ là người thời đại đó, bạn phải dùng những thứ của thời đại các cụ để các cụ thích ứng. Chúng ta cần phải nghĩ tới những thứ này, thường xuyên trò chuyện với các cụ. Các cụ thích gì, muốn gì, chúng ta chuẩn bị cho các cụ. Như vậy mới gọi là chiếu cố thiệt tình, làm cho các cụ vui lòng, sinh hoạt tự tại, các bạn mới làm tròn nhiệm vụ. Hôm qua tôi cũng bàn việc này với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý nói, chúng tôi cố gắng đi tìm, tìm bản ca ngày xưa, tìm kiếm kịch xưa, tìm băng cassette video. Chúng ta nếu kiếm được sẽ biếu tặng các cụ. Trong đó có rất nhiều người Trung Quốc. Cách làm như vậy có thể nói là thực hiện đoạn ác tu thiện. Hôm nay tôi thấy có rất nhiều quyển sách nhỏ. Mọi người chúng ta đều dùng quyển sách này, quyển sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tôi thấy quyển sách này chỉ in 1.000 quyển, in quá ít. Quyển sách như thế tiện đọc tụng, tiện mang theo, có thể thường xuyên tụng niệm. Phía sau còn có Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, hai bài văn cùng in chung một quyển, rất lý tưởng. Như vậy, chúng ta từ 2 đến 3 tháng, dùng nửa tiếng đồng hồ buổi ăn sáng để nghiên cứu quyển sách này. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 2, ngày 14 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, hôm nay mọi người chúng ta bắt đầu cùng chung học tập. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tức Thái Thượng Lão Quân dạy về hiện tượng cảm ứng trong tâm chúng sanh. Bài văn chương này không quá dài, chỉ có 1.300 mấy chữ, đề mục gọi là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng, hai chữ này là xưng hô cung kính, ý bên trong thật là sâu sắc. Phật, Bồ Tát vì chúng ta thuyết pháp, hoàn toàn là lưu xuất từ tự tánh, cho nên không phải lời nói của một người nào đó. Nếu như chúng ta tưởng rằng Kinh Phật là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vậy là sai. Chúng ta thấy được trong rất nhiều kinh luận, Phật tự nói Ngài không có giảng qua kinh trong suốt đời của Ngài. Suốt đời của Ngài chưa bao giờ nói qua một chữ. Lời nói như thế là sự thật, không phải khiêm nhường, cũng không phải tùy tiện mà nói. Phàm phu chấp trước có ngã, cho nên nói pháp. Tôi nói, bạn nói, họ nói, chư Phật Bồ Tát vô ngã. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, không những là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Tạm dịch, không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả, ngay cả ý nghĩ trong tâm cũng không có. Cái gọi là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Tạm dịch, không có kiến giải, và ngay cả không có ý niệm về ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Kiến là kiến giải, ý niệm. Không những không chấp tướng, ý niệm cũng không có. Vậy Ngài nói từ đâu? Lưu xuất của chân tánh. Chân tánh không phải chân tánh của người khác, chân tánh của chính chúng ta. Đạo lý này nhất định phải biết. Lưu xuất của tự tánh, đây là chân thật. Nếu như từ tâm ý thức, ý thức là của cá nhân, lời nói như thế không tin tưởng được. Đại thánh của xuất thế gian trong Phật pháp thường nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thế gian cũng có đại thánh, những người này có kiến tánh chưa, có thành Phật chưa? Phật có phương tiện ngữ nói thánh nhân thế gian không có thể kiến tánh, đây là phương tiện ngữ. Thật sự mà nói, trong Đại Thừa Kinh Luận nói rất nhiều, chư Phật Như Lai ứng hóa tại thế gian, tùy loài hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, làm sao biết được họ không phải chư Phật Như Lai hóa thân thị hiện? Ngày xưa có người nói Khổng Phu Tử là Bồ Tát Đồng Nho. Có người đến hỏi tôi lời này có tin được hay không tin được. Chúng ta y theo quán lệ trả lời của Tổ sư, không nên giới định có hay không. Nếu bạn nói Ngài là Bồ Tát thì không tìm được bằng chứng. Chúng ta không nên tùy tiện mà nói. Bạn nói Ngài không phải là Bồ Tát, trên nguyên lý mà nói, Bồ Tát ứng hóa tại thế gian cũng có thể có. Nếu như thật sự khế nhập cảnh giới, tất cả chúng sanh người nào không phải Bồ Tát, người nào không phải Như Lai? Đề mục nơi đây cũng như thế, bản văn cũng như thế, khởi đầu với hai chữ Thái Thượng. Đồng tu chúng ta học Phật, cần thiết phải biết hai chữ này đặt tại đầu đề là lưu xuất của tự tánh, đức tánh vô thượng chí cao. Nói một cách khác, chúng ta có thể lý giải, có thể phụng hành, tức là tùy thuận đức tánh. Tùy thuận đức tánh là chân thiện, trái ngược với đức tánh mới gọi là ác. Đây là tiêu chuẩn thiện ác tối cao, là tiêu chuẩn thiện ác tuyệt đối. Đặt hai chữ này tại đầu đề, cảnh giác chúng ta không thể sơ sót dụng ý tại chỗ này. Kế tiếp nói cảm và ứng. Người thời xưa có một thí dụ, cảm ví như trồng trọt, ứng ví như nở qua kết trái. Dùng hai chữ này đặt danh xưng cho bài văn này, tức là nói có cảm tất nhiên có ứng. Đạo lý này như thế nào? Cảm ứng bắt đầu từ tự tánh. Tự tánh rộng khắp tất cả chỗ, rộng khắp tất cả thời. Hôm nay chúng ta nói thời gian và không gian, trong tự tánh không phân biệt, thời không là một. Cho nên có cảm, tất nhiên phải có ứng. Trên thân thể của mọi người chúng ta, cái gọi là lay một sợi tóc mà động toàn thân. Sợi tóc này nhỏ bé không đáng kể, nhưng khi chúng ta lay động kéo nó, toàn thân đều cảm giác khó chịu. Bạn lay động sợi tóc này, đây là cảm, toàn thân khó chịu, đó là ứng. Do đó mà biết được, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đừng tưởng rằng đây là việc nhỏ, không có gì đáng kể. Ý niệm nhỏ bé, yếu ớt hơn, cũng có thể chấn động hư không pháp giới. Chúng ta không biết được, bị mê hoặc lạc lối. Giống như một sợi chân lông trên mình chúng ta kéo thẳng sợi lông này, toàn thân đều có cảm giác. Thế này mọi người đều biết, đây là nói về thân thể của chúng ta. Nhưng bạn không liễu giải được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là pháp thân thanh tịnh của chính mình, là một thể. Chính vì nó là một thể, cho nên cảm ứng của nó bất khả tư nghị. Có cảm tất có ứng, tùy cảm tùy ứng. Cảm ứng cũng có thể nói là quan hệ nhân quả. Chúng sanh có cảm là nhân, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Quỷ Thần, họ tất nhiên có ứng. Liễu giải được đạo lý này, liễu giải được chân tướng sự thật này, bạn mới biết câu nói của cổ đức, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ý nghĩa thí dụ này thật sâu sắc, nói cho chúng ta biết, trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, bạn trồng ác nhân, bạn nhất định tránh không khỏi ác báo. Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, những gì chúng ta tạo tác, thiện nhân thì ít, ác nhân thì nhiều. Cho nên trong một đời của chúng ta, quý vị nếu bình tĩnh tư duy, quan sát kỹ lưỡng, bên cạnh chúng ta ác duyên nhiều, thiện duyên ít. Thiện duyên xúc tiến đạo nghiệp của chúng ta, xúc tiến thiện hành của chúng ta, ác duyên tăng trưởng ác niệm của chúng ta, tăng trưởng ác hành của chúng ta. Quả báo trong tương lai như thế nào, chính mình rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây đều là đạo lý của cảm ứng. Người thời xưa thường nói, lưới trời lồng lộng, thưa mà không sót. Hai câu nói này nói lên cái lý của cảm ứng. Đây là chân lý, đây là chân tướng sự thật. Trong bài văn này, tổng cương lĩnh là bốn câu sau: hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. tạm dịch, quả phước không có cửa, do người tự chuốc lấy quả báo về thiện hay ác, như bóng theo hình. Văn tự phần sau đều là phát minh của bốn câu nói này, nói rõ tường tận bốn câu này. Chúng ta học tập nắm được bốn câu cương lĩnh này, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có tương ưng với đức tánh hay không? Những gì tương ưng với đức tánh, chúng ta có thể nghĩ như vậy, có thể làm như thế. Nếu như những gì trái ngược với đức tánh, chúng ta biết không thể nghĩ như thế, không thể nói như thế, cũng không thể làm như thế. Phật trong tất cả kinh luận giáo giới chúng ta, đặc biệt là chúng sanh thời kỳ mạt pháp, mong muốn tạo nghiệp thành tựu, điều kiện thứ nhất là thân cận thiện hữu, liệt việc này vào bậc nhất. Trong kinh Tiểu Thừa cũng không ngoại lệ. Trong quá khứ chúng ta đọc qua A Nan vấn sự Phật Kiết Hung Kinh. Phật trong bộ kinh này, câu nói đầu tiên cũng dạy chúng ta thân cận minh sư. Minh sư tức là thiện hữu, thiện tri thức nói trong kinh Đại Thừa. Bởi vì lục đạo phàm phu, thức tánh không định, đây là lời nói trong kinh Địa Tạng. Trong tục ngữ thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ý nghĩa của hai câu này nói rõ phàm phu chúng ta nhất định bị hoàn cảnh ảnh hưởng, bị ngoại giới ảnh hưởng. Chúng ta không làm được cảnh tùy tâm chuyển, thực tại mà nói chúng ta là tâm tùy cảnh chuyển. Như thế hoàn cảnh đối với chúng ta hết sức quan trọng. Đại đức tổ sư thời xưa, người tu hành thật sự có công phu định tuệ, họ có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới lôi cuốn. Nhưng họ dạy học trò, dạy đệ tử vẫn phải lựa chọn hoàn cảnh. Tại sao phải như thế? Những người này là phàm phu, không chuyển nổi được cảnh giới, quyết định bị ngoại cảnh ảnh hưởng, do đó không thể không lựa chọn hoàn cảnh. Trong việc lựa chọn hoàn cảnh tu học, thiện hữu là điều kiện thứ nhất. Bạn có thể thường hay thân cận thiện tri thức, thân cận thầy tốt, thân cận đồng tham đạo hữu tốt, đối với đạo nghiệp của bạn quyết định có lợi ích. Chúng ta trong Cao Tăng truyện thấy được, trong Cư Sĩ truyện thấy được, những đại đức thời xưa này thân cận thiện hữu có mười mấy năm, hai ba chục năm, còn có suốt một đời không lìa khỏi. Họ đã học thành tựu, có thể lìa khỏi, tại sao vẫn không muốn lìa khỏi? Không có gì khác hơn là làm tấm gương tốt cho người học sau này. Ở bên cạnh thầy, làm trợ giáo cho thầy, tiếp dẫn học trò đến sau. Đến khi thầy giảng sanh, viên tịch rồi, họ mới lìa xa giáo hóa nơi khác. Chúng ta thấy được đại đức tổ sư thời xưa, người làm theo phương pháp này rất nhiều, cũng là đem lời dạy bảo của Đức Thế Tôn chân thực áp dụng. Trừ phi là duyên không đầy đủ, thế thì không thể nói được. Nhưng cũng cần thiết đến khi đạo nghiệp chính mình có thành tựu thật sự mới có thể lìa khỏi. Thế nào gọi là thành tựu? Trong Phật Pháp cũng có một tiêu chuẩn, dùng trí tuệ giải môn để nói, bạn thật sự có khả năng phân biệt giả thật tà chánh, thị phi thiện ác, lợi hại. Điều kiện thứ hai, bạn có định công, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu, tức là nói không bị ngoại cảnh cám dỗ. Ngoại không chấp tướng, nội không động tâm. Hội đủ hai điều kiện này mới có thể lìa xa thầy. Nếu không hội đủ hai điều kiện này, lìa xa thầy thì hết sức nguy hiểm. Tại vì bên trong bạn có phiền não, bên ngoài bạn có cám dỗ, bạn không chống nổi cám dỗ, bạn sẽ bị đọa lạc. Nhưng thời nay đã không còn sư đạo, chúng ta muốn thân cận thiện tri thức. Thế gian này không còn thiện tri thức, như thế phải làm bằng cách nào? Nếu như có thể tìm được vài đạo hữu chí đồng đạo hợp, mọi người chúng ta có thể cùng chung học tập, khuyến khích cho nhau, lấy cổ đại đức làm thiện tri thức. Tôi giới thiệu cho các bạn học dùng A-di-đà Phật làm thiện tri thức. A-di-đà Phật ở đâu? Ở Kinh Vô Lượng Thọ, tại Tịnh Độ Ngũ Kinh, ngày ngày đọc tụng, ngày ngày giảng giải, ngày ngày cùng chung học tập. Làm như thế chúng ta sẽ không lìa bỏ thiện tri thức. Tại nơi này, tôi dùng Internet kết duyên với các bạn học. Đối với mọi người đều có chút lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta cách biệt xa vời, lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện nay kéo chúng ta gần bên, chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt. Bốn câu mở đầu này cần thiết ghi mãi trong lòng, đề cao cảnh giác của chúng ta. Mỗi người đều có quả báo cá biệt, gia đình có báo ứng của gia đình, xã hội, quốc gia cho đến thế giới đều thoát không khỏi định luật này. Hôm nay xã hội động loạn, thế giới bất an, chúng ta đều biết do chiêu cảm của cộng nghiệp. Làm như thế nào để hóa giải kiếp nạn này? Chỉ cần mọi người giác ngộ, hiểu rõ chân tướng sự thật này, kiên quyết hồi đầu trở lại, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, buông xả tự tư ích kỷ, tất cả đều vì xã hội, vì chúng sanh, kiếp nạn này mới có thể hóa giải. Thiên tai nhân quả đều do ác nghiệp chiêu cảm, lìa xa ác nghiệp, không những tai nạn do người làm không có, mà hiện nay chúng ta nói tai hại thiên nhiên cũng không còn. Tại sao nói tai hại thiên nhiên không còn nữa? Đây thường xuyên nói trong kinh Đại Thừa, cảnh tùy tâm chuyển. Chỉ có minh liễu thâm sâu đạo lý này, họ mới chịu tin, họ mới chịu làm. Đoạn lạc tầng thứ bài văn chương này rất rõ ràng. Người thời xưa chia thành nhiều đoạn lớn, chúng ta xem trong trực giải chia thành 10 đoạn. Chúng ta cùng chung học tập tại đây, chúng ta cũng phân chia thành từng đoạn, giống như phân khoa, phán giáo trong kinh điển. Sau này khi chúng ta giảng, giảng tới đâu, tôi sẽ trình bày rõ ràng từng đoạn một với các bạn, trình bày minh bạch đoạn này là nói một sự kiện như thế nào. Bốn câu mở đầu là tổng cương của toàn kinh, tổng cương của trọn bài văn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 3, ngày 15 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Trong dịch kinh cổ lão Trung Quốc nói rõ, gia đình tích thiện, ắt có thêm diệt may, gia đình tích không thiện, ắt có thêm tai họa. Đúng là như thế, chắc chắn như thế. Đây là lời nói rất khẳng định, cũng nói lên nhân quả báo ứng nhất định là sự thật. Cái chân lý người thế gian thường nói đến, tức là chân lý này. Nếu như một người có thể tu thiện tích đức, người này nhất định trổ phước, phước báo tự nhiên hiện tiền. Nếu như một người đều tạo tác không thiện, tuy gia đình của họ có phước báo, tổ tiên, cha mẹ có phước báo, sanh vào gia đình phú quý, nhất định sẽ gặp phải thân bại danh liệt, nhà tan người chết. Sự tích như thế không những trong lịch sử cổ đại ghi tải rất nhiều. Nếu như chúng ta chú ý quan sát xã hội hiện nay, bất luận tại Trung Quốc, tại ngoại quốc, lưu ý một chút, bạn đều có thể thấy được, chứng minh được lời nói của người xưa nhất định chính xác. Đạo lý của cảm ứng, tức là muốn chúng ta nhận thức quả báo nhân duyên, hiểu rõ quả báo nhân duyên, khẳng định sự thật của quả báo nhân duyên, dùng nó làm sợi dây tiêu chuẩn cho đời này của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tự nhiên có thể dừng bước, có thể quản thúc lấy mình, biết được hướng lành tránh hung, biết được đoạn ác tu thiện. Đây đều là giáo hóa của thánh nhân, đây gọi là giáo dục. Xã hội hiện nay có giáo dục không? Có thể nói không có. Vậy thì nhà nước xây cất nhiều trường học như thế, rốt cuộc sự việc như thế nào? Đại khái 40 năm trước, còn nhớ lúc tôi mới xuất gia tại Viên Sơn Lâm Tế Tự, đình viện rất lớn, cây cỏ rất nhiều, mỗi ngày cần phải quét dọn lá rụng. Gặp được vài ba người học trò từ con đường đó đi đến chùa Viên Sơn, cử chỉ hành vi của họ không giống người có học. Tôi nhìn thấy hết sức cảm xúc và than thở với các sư huynh đệ đang cùng chung quét nhà. Rất tiếc những người này không có giáo dục. Ba người này nghe được, họ quay đầu lại hỏi tôi: "Ông nói chúng tôi không có giáo dục, có phải không?" Tôi trả lời: "Đúng như thế, không giống như có giáo dục." Họ nói: "Chúng tôi là sinh viên năm thứ ba Đại học Luật khoa Đài Loan. Tại sao ông nói chúng tôi không có giáo dục?" Tôi trả lời: "Vậy anh nói các anh có giáo dục. Tôi hỏi anh, chữ giáo giải thích như thế nào? Chữ dục nghĩa là gì? Giáo dục giải thích như thế nào? Anh nói thử tôi xem." Họ không trả lời được, cho nên khí thế của họ giảm bớt đi. Học sinh lúc đó khác xa với học sinh hiện nay. Khí thế giảm đi, trở lại hỏi tôi, thỉnh giáo tôi. Tôi nói với họ, giáo dục là dạy anh đạo lý làm người. Giáo dục cổ xưa Trung Quốc, từ thời Hạ, Thương, Chu, ba đời, cho đến năm cuối Mãn Thanh, tôn chỉ đều không có thay đổi. Giáo dục có ba mục đích. Thứ nhất là dạy bạn sự quan hệ giữa người với người, hiếu thuận phụ mẫu, tôn kính sư trưởng, huynh đệ hữu ái, bạn bè hòa mục, dạy bạn những thứ này. Thứ hai là dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa người và đại tự nhiên. Thứ ba là dạy bạn hiểu biết quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Giáo dục tiểu học dạy bạn rửa quét đối đáp đều áp dụng vào đời sống hàng ngày. Các anh có học qua chưa? Chưa học qua. Cho nên tôi thấy kiểu cách của các anh thì biết chưa học qua, không có giáo dục. Họ trở lại hỏi tôi, vậy đại học chúng tôi đang học cho là thế nào? Tôi trả lời, câu hỏi rất hay. Những gì các anh đang học là sở tri thức truyền tập. Danh xưng này các anh nghĩ xem có đạo lý không? Chiêu bài đại học đó lấy xuống, đổi thành sở truyền tập tri thức cao đẳng. Như thế thì danh xưng phù hợp với thực tế, nó không phải là giáo dục. Thời nay, đa số đại chúng đều xả bỏ giáo dục, quên đi giáo dục, còn gì mà nói. Cho nên xã hội này động loạn, đời sống người dân đau khổ, không phải không có nguyên nhân. Xã hội chỉ biết truyền thụ khoa học kỹ thuật, làm mất đi căn bản của giáo dục. Giáo dục nhà Phật, Đại sư Thanh Liên trong Luân Quán, Kinh Bổn Nguyện Địa Tạng Bồ Tát sao chép ra, giáo dục nhà Phật có ba mục tiêu. Thứ nhất, dạy người ta đoạn ác tu thiện. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Tôi trong lúc giảng kinh cũng đề cập qua, dạy các bạn chuyển ác vi thiện, tức là giúp bạn quyết không đọa lạc tam ác đạo. Đời này kiếp sau, bạn vẫn có thể đắc được nhân thiên phước báo, đây gọi là giáo dục. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Đây là siêu diệt lục đạo luân hồi, giúp cảnh giới sinh hoạt của bạn không ngừng hướng lên nâng cao, cho tới tứ thánh pháp giới, trong thập pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, đây là giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là chuyển phàm thành thánh, đó là siêu diệt thập pháp giới, minh tâm kiến tánh thành Phật, đây là giáo dục. Chúng ta xem trở lại, xã hội thời nay dạy những thứ gì? Khoa học kỹ thuật dạy bạn khả năng này, bạn học biết khả năng này, sau đó tạo nghiệp. Vài hôm trước có một đồng tu bên Úc Châu nói với tôi, phần tử tinh anh của xã hội, phần tử xuất chúng. Ông ấy nói nhà khoa học, những người này tuyệt đỉnh thông minh, chế tạo bom nguyên tử, chế vũ khí hạt tâm. Một quả bom nguyên tử có thể giết chết mấy trăm ngàn người, mấy triệu người. Chế ra những thứ này để giết người trong tương lai. Không sai, nó có thể giết nhiều người như thế. Quả báo ở A Tỳ địa ngục. Phần tử tinh anh kiệt xuất này, sau này đi về đâu? Đi về A Tỳ địa ngục, đi rất nhanh. Giáo dục của nhà Nho Trung Quốc chúng ta, giáo dục của nhà Phật, tuyệt đối không dạy người làm những thứ việc này. Trong giới luật kinh Phật, chế tạo công cụ sát hại chúng sanh đều là trọng tội sát sanh. thời xưa chế cung tên. Sát một súc sanh, chế những công cụ này đều là tội nặng vô cùng. Kinh Phật nói rất hay, người chết làm dê, dê chết làm người, quan quan tương báo, không cùng không tận. Bạn sát hại một súc sanh, nợ nghiệp không cùng không tận. Bạn sát hại nhiều người như thế, làm sao thôi được? Đọa lạc địa ngục, người thế gian thường nói, vĩnh bất siêu sanh, lời nói này là thật, không hư dối. Tôi đã nói rất nhiều lần, vẫn càng phải nói nhiều hơn, tại sao phải làm như thế? Các bạn không còn nhớ, lĩnh hội không được ý nghĩa này. Thế giới vốn là đa nguyên, muốn biến đổi thành nhất nguyên không thể được. Tại sao biết không thể được? Thân thể này của chúng ta là tiểu vũ trụ, hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ. Đại vũ trụ hoàn toàn giống như tiểu vũ trụ. Đại vũ trụ phức tạp như thế nào, tiểu vũ trụ này của chúng ta cũng phức tạp như thế đó. Nhà Phật nói y báo tương đồng với chánh báo. Thân thể chúng ta là đa nguyên, mắt không phải lỗ tai, lỗ tai không phải lỗ mũi không phải cái lưỡi. Đã là đa nguyên, bạn làm sao thống nhất được? Thân thể chúng ta thứ gì cũng không cần, chỉ lấy cặp mắt được không? Không được, bạn mới biết đó là đa nguyên. Không những chỉ là đa nguyên, mà phải cần thiết hoàn toàn là bậc nhất, không thể có bậc hai. Mắt nhìn là bậc nhất, tai nghe là bậc nhất, mũi ngửi là bậc nhất, hoàn toàn là bậc nhất, không có bậc hai. Có bậc hai tức phải đánh nhau. Bạn từ chỗ này, bạn sẽ lãnh hội được vạn sự vạn pháp rộng khắp vũ trụ, toàn là bậc nhất, không có bậc hai. Cho nên, khi tôi tiếp xúc với các tôn giáo khác, tôi thường nói với các vị lãnh tụ tôn giáo này đều là bậc nhất cả. Phật giáo chúng tôi bậc nhất, Cơ Đốc giáo của quý vị bậc nhất, Hồi giáo cũng bậc nhất. Tất cả vấn đề của mọi người đều được giải quyết. Kinh Phật chúng tôi bậc nhất, Thánh Kinh của quý vị bậc nhất, Cổ Lan Kinh cũng bậc nhất, cho nên tất cả vấn đề đều được hòa giải, đều là hòa mục đối xử với nhau. Tôi là chân, bạn là giả, làm sao không đánh nhau? Đánh tới chết đi sống lại, tạo tác nghiệp tội cực nặng, đưa tới oan oan tương báo. Phật nói mê ngộ, phàm thánh tức là ở giữa mê và ngộ. Một niệm giác ngộ tức là Phật Bồ Tát, tức là thánh nhân. Ngộ cái gì? Ngộ vạn pháp bình đẳng. Các bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm từ thủy chí chung có bậc hai không? Kiếm không thấy, tất cả đều là bậc nhất. Trong Kinh Lăng Nghiêm, các bạn cũng đọc qua 25 viên thông chương. 25 vị Bồ Tát này, ai ai cũng đều là bậc nhất, không có bậc hai. Biết được pháp pháp bình đẳng, tất cả đều là bậc nhất, chúng ta mới có thể tôn trọng lẫn nhau. Tấm lòng tôn trọng người khác, tấm lòng kính yêu người khác tự nhiên mà nảy sinh. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề của xã hội, mới thật sự có thể đưa đến an định cho xã hội, thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh bình đẳng, có thể sống một cuộc sống mỹ mãn, hạnh phúc. Chúng ta thấy được xã hội ngày nay, các lãnh tụ giai cấp khác nhau đều thường hay miệng nói lời như thế, nhưng những việc làm thực sự quấy nhiễu xã hội, phá hoại hòa bình. Những gì họ làm hoàn toàn trái ngược với những gì họ nói. Nguyên nhân tại chỗ nào? Lão thực mà nói, không có giáo dục. Trong thời đại hiện nay, vấn đề đã phát triển tới giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng, gọi là thế giới cần bị hủy diệt. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo nói ngày tận thế. Ngày tận thế là lúc nào? Năm 1999, tức là năm nay. Chúng ta cũng cho là may mắn gặp được thời buổi này. Đại tai nạn này có thể hóa giải không? Có thể. Phật nói với chúng ta, y báo chuyển theo chánh báo. Phật dạy chúng ta nguyên lý này. Thiên tai nhân quả là y báo, lòng người là chánh báo. Chỉ cần đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, tai nạn này sẽ được hóa giải. duyên A Di Đà thôn của chúng ta chưa chín mùi, xây cất niệm Phật đường trước, xây cất giảng đường trước. Tôi giảng kinh tại Tân Gia Ba đến năm nay là 12 năm, khó được cư sĩ Lý Bọc Nguyên nhiệt tâm hộ trì, trang nghiêm đạo tràng. Hiện nay các bạn thấy được giảng đường của cư sĩ Lâm, niệm Phật đường. Tại sao chúng ta làm như thế này? Vì tất cả chúng sanh tiêu tai giải nạn. Chúng tôi vì ai mà giảng kinh? Vì hư không pháp giới tất cả chúng sanh mà giảng, vì chư Phật Bồ Tát mà giảng. Tại sao chúng ta niệm Phật? Quyết không phải vì chính mình, vì thế giới tất cả chúng sanh tiêu tai giải nạn. Không phải vì chính mình, vì chính mình công đức rất nhỏ, vì tất cả chúng sanh công đức thì to lớn. Trong Phật Pháp nói, tích công lũy đức, không tại tướng không tại sự, tại trong lòng. Tâm lượng của bạn phải lớn. Thế nào gọi là tâm lượng lớn? Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh, tâm lượng này thì lớn. Niệm niệm vì chính mình, niệm niệm vì gia đình của tôi, vì đoàn thể nhỏ của tôi, đạo tràng nhỏ của tôi, công đức này thì nhỏ. Đây tức là y báo theo chánh báo chuyển. Y báo chuyển theo chánh báo mà Phật nói. Chánh báo là như thế nào? Chánh báo là tâm. Tất cả pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tức cảnh thiện tùy theo tâm, cảnh biến tùy theo thức. Cho nên tâm có thể chuyển cảnh giới, tâm có thể chuyển dạng pháp. Học Phật học từ đâu? Là học tấm lòng của Phật Bồ Tát, học tri kiến của Phật Bồ Tát, học đạo đức của Phật Bồ Tát. Trong này quan trọng nhất là tâm nguyện. Người ta rắp tấm lòng gì, phát tâm nguyện gì, đây là căn bản. Khi căn bản chính xác, không có gì không chính xác. Cảm ứng thiên là bài văn từ phát nguyện lập tâm của Thánh Hiền đi tới thực hiện sinh hoạt xử thế đối người tiếp vật. Cổ Đức nói có thể dùng nó làm bậc thang để siêu phàm nhập thánh, làm điểm quan trọng để chuyển hóa di phước, chuyển hóa thành phước. Mỗi một triều đại trong quá khứ của Trung Quốc, người y theo bài văn này tu học rất nhiều, quả báo cảm ứng vô cùng thù thắng. Chúng ta thấy được trong dị biên trình bày những chân duyên công án. Hiện nay chúng ta gọi là kể chuyện, phụng hành theo câu chuyện trong cảm ứng thiên. Thiện báo đắc được của họ, những ác báo đắc được của người tạo tác ác nghiệp, có thể nói sưu tập rất phong phú. Thực tế mà nói, sưu tập những nhân duyên công án trong bài văn này vẫn rất có hạn. Sự tích cảm ứng không thể hoàn toàn nêu ra hết được. Chỉ cần chúng ta để ý quan sát những gì xảy ra trong hoàn cảnh bên cạnh chúng ta làm sao có thể không tin, làm sao có thể không y giáo phụng hành. Đại sư Ấn Quang lấy bài văn này làm nền tảng cho việc tu học tịnh độ, rất có đạo lý. Người nào có thể thực sự làm theo cảm ứng thiên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định nắm chắc trong tay. Nếu như những gì bạn làm hoàn toàn trái ngược với nói trong cảm ứng thiên, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Cho nên Ấn Tổ suốt đời cực lực đề xướng, đây là trí tuệ cao độ của Ngài, đại từ đại bi của Ngài. Chúng ta phải biết, cần thiết tôn trọng, cần thiết cảm ơn, cần thiết y giáo phụng hành, như thế mới là báo đáp. Tốt, hôm nay thời giờ đã tới, chúng ta nói tới đây.